trình độ tri thức tổng quát. Vì những mục tiêu chính của nghề hướng dẫn du lịch là sự đáp ứng nhu cầu của du khách trên gần như tất cả các địa hạt, không riêng gì về du lịch, văn hóa, kinh tế chính trị. Tất nhiên, nghiệp vụ cơ bản là hướng dẫn du lịch khi họ đến đất nước ta. Nhưng người du khách có quyền tò mò. Đi ra ngoài nước mình, tâm lý con người ta muốn tìm hiểu những gì mà họ chưa biết, hay biết nhưng chưa rõ lắm. Vì vậy, để đáp ứng óc hiếu kỳ của đối tượng, người hướng dẫn nên biết tổng quát về tình hình kinh tế, chính trị, chiều hướng văn học hiện tại. Trong đó, có rất nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật hội họa, điện ảnh, sân khấu, tiểu thuyết, thơ, ca nhạc, vân vân. Truyền thống dân tộc gồm lịch sử cả bao thế kỷ tiếp nối. Nhưng sự biến chuyển và những sinh hoạt kinh tế chính trị văn hóa đương đại cũng không kém phần quan trọng. Qua những sự kiện ấy, du khách hiểu biết thêm về sự phát triển theo chiều hướng nào của xã hội, đất nước, nơi họ đang đến du lịch. Về kinh tế nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, kinh tế thị trường mới áp dụng được mấy năm nay. Rất nhiều sự biến đổi, đổi thay trong nhiều sinh hoạt kinh tế, thương mại, trao đổi hàng hóa, thành lập công ty, hùng hạp làm ăn, thật là đa dạng với muôn hình muôn vẻ. Do đó, có khi du khách là một thương gia, một người đi thăm dò thị trường làm ăn, đầu tư mà họ sẽ có thể đến Việt Nam kinh doanh. Những điều họ cần biết có khi chưa phải là cơ bản lắm. Nhưng có những câu hỏi, thông tin thông thường, người hướng dẫn cần biết rõ để trả lời. Thiếu thông tin cần thiết, người hướng dẫn phải biết ít nhất cơ quan nào, nhà nước và tư nhân nào có thể đáp ứng những câu trả lời của du khách. Điều quan trọng nhất là, nếu ta không biết rõ những gì ngoài phạm vi du lịch, ta phải trung thực trả lời là không biết. Có những câu hỏi mà du khách đặt ra, người hướng dẫn không nhất thiết là phải biết 100% và cảm giác bắt buộc phải trả lời. Nhưng điều kiện cần có tri thức tổng quát như tôi vừa nêu trên. Ở các nước du lịch đã phát triển như một công nghệ, những người làm nghề hướng dẫn chuyên nghiệp đã trang bị kiến thức chuyên ngành. Thí dụ, lịch sử một thời đại thu hẹp, như trường hợp ở Ai Cập, Hy Lạp, Ý và Pháp, vân vân. Lịch sử nghệ thuật của thời ấy, do đó phong cách kiến trúc của từng thời khác nhau ra sao? Cũng có những hướng dẫn du lịch thiên về các ngành khác, mà đa số là ở trình độ đại học, giảng viên chuyên khoa nào đó. Họ làm hướng dẫn vì mê say môn học của họ, vì sở thích đi đứng và giao lưu. Ở Pháp, đã có rất nhiều các đại lý lữ hành. Thường họ chia ra từng kiểu du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, phiêu lưu, du lịch thể thao, du lịch chữa bệnh, du lịch học ngoại ngữ, du lịch kinh doanh, du lịch nghiên cứu, du lịch nghỉ ngơi, du lịch cho toàn thể gia đình, du lịch thanh niên, du lịch thiếu nhi. Đấy chỉ là sơ lược thôi, không thể kể hết, vì ngành này sự đòi hỏi của du khách rất đa dạng. Có lẽ vì lý do trên, những năm gần đây, du khách Tây Phương thích đi đơn lẻ hơn là từng nhóm vài chục người như thập niên 1950-1980 nữa. Nhất là giới trẻ không muốn vào một khuôn mẫu nào. Những đại lý lữ hành trên khi bán chương trình đã ghi rõ sản phẩm nào của họ, chủ trương và quan niệm du lịch, điều kiện di chuyển, ăn ở, tham quan rất là chi tiết để du khách rõ là họ đã chọn kiểu du lịch loại gì. Thường thường người Pháp khi chọn một kiểu du lịch, họ đã biết trước những đại lý nào đáp ứng đúng nhu cầu mà họ mong muốn. Chẳng hạn, đã có lần tôi mua một chương trình đi du lịch ở Ai Cập. Trong chương trình, họ nhấn mạnh đến tính cách du lịch văn hóa. Trong đó, vấn đề ăn ở, di chuyển không phải là mối quan trọng hàng đầu. Điểm nổi bật nhất là vai trò người hướng dẫn. Du khách đi chuyến du lịch ấy sẽ được một giảng viên đại học chuyên ngành khảo cổ học Ai Cập giảng giải. Số du khách sẽ không quá 18 người, và nếu dưới 9 người thì đại lý có quyền từ chối. Nhận một số chương trình như vậy, du khách chấp nhận trước hết là sự bấp bênh, vì có thể sẽ không thực hiện được giấc mơ của mình. Nhưng bao giờ cũng vậy, cuộc đời có nhiều sự may rủi bất ngờ. Trước 2 tháng, ở các nước Tây Phương có hàng ngàn đại lý khác để bạn xoay sở nếu chương trình bị dở. Trong chuyến đi Ai Cập ấy, có thể là đối với quan niệm của tôi, đúng là một tuyến du lịch văn hóa. Chúng tôi có một nữ hướng dẫn, đúng kiểu là một cô giáo, say mê công việc của mình. Trong suốt 3 tuần lễ, người giảng viên trẻ ấy đã hướng dẫn chúng tôi biết lịch sử tổng quát của nền văn minh Ai Cập, sau đó từng thời kỳ. Cô đã vừa cắt nghĩa với sự hiểu biết uyên bác, vừa với sự thích thú truyền cảm. Chúng tôi đã không quản ngại vất vả đi dưới nắng 50 độ ở ven sa mạc hay chui xuống các ngôi mộ cổ mấy nghìn năm để chiêm ngưỡng những bức tường vẽ những hình ảnh diễn tả cuộc sống của một cư dân ở vùng nào đó, với biểu tượng là một vị hoàng đế, hoàng hậu hay một tướng soái tài ba một thời. Những bức tường ghi lại hồi ký tập thể qua những loại tranh dân gian đầy màu sắc, lộng lẫy với những chi tiết và dòng chữ cổ Ai Cập. Người hướng dẫn đã cắt nghĩa tỉ mỉ, dẫn chứng những liên hệ lịch sử và cội nguồn phong tục, xã hội của một triều đại, có khi dài, khi ngắn, của những người đã sống trước đó mấy chục thế kỷ. Cũng có khi chui xuống một mộ khác, chúng tôi chỉ được ngắm một vài quan tài bằng đá rêu phong. Người chết đã được khiêng đi để trưng bày ở bảo tàng. Còn nghệ thuật ướp xác của người Ai Cập xưa đã giữ được thân thể con người không bị mục nát. Cũng có khi chỉ cắt nghĩa vài nét hoa văn trên một hòn đá, một mảnh tường. Chúng tôi đã đứng hàng giờ chăm chú nghe. Cũng có lúc phải dậy từ 4 giờ sáng để lên đường. Phần ăn ở và di chuyển thì cũng vào loại thế giới thứ ba. Không phải Ai Cập thiếu khách sạn tốt, sang trọng, nhưng chương trình văn hóa là đi tham quan nhiều, hướng dẫn lành nghề, những chi tiết ấy là chủ yếu. Chúng tôi đã ở những khách sạn kiểu như ở Việt Nam, loại không có sao nào. Đi xe ca không máy lạnh, thủng thỉnh, 60 cây số giờ. Ăn uống thì sản phẩm địa phương là cà chua sống, dưa hấu được dọn thường xuyên. Thịt và cá chỉ là hương hoa, ăn để mà sống mà đi. Được một lần dự bữa ăn đặc sản ở miền quê, xa thành thị 10 cây số, thì chúng tôi khám phá mũi đồng bằng sông Cửu Long, thua xa ở đây. Vừa ăn vừa xoa mũi một cách nhịp nhàng, và khi được lên xe ca về, mọi người thở phào như thoát nạn. Nên nhớ, khách tham quan thời tôi đi cách đây đã 10 năm. Kể với các bạn nghe câu chuyện du lịch trên, để chúng ta đừng mặc cảm về điều kiện vật chất của ngành du lịch còn non trẻ của mình. Điều tiên quyết là những sản phẩm của ta đưa ra có chất lượng tốt, hấp dẫn không? Có đúng nhu cầu đòi hỏi, thỏa óc tò mò, thỏa tinh thần tìm hiểu văn hóa lịch sử của họ hay không? Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về một sản phẩm du lịch Việt Nam ở phần sau. Tuyến du lịch văn hóa tất nhiên cũng có nhiều giá khác nhau. Đáng chú ý là đôi khi, ngay những nước có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, nghệ thuật lâu đời, nhưng tại chỗ họ lại không đáp ứng nhu cầu của khách trí thức hay chuyên ngành. Do đó, những nhà làm khoa học nhân văn đã sẵn sàng đóng vai hướng dẫn như ta thấy ở phần trên. Nếu Việt Nam ta chọn mô hình du lịch văn hóa, du lịch xanh, du lịch về nguồn như chúng ta muốn, qua một số bài báo mà chúng tôi đã đọc được ở trong nước trong quý 1 năm 1994, thì người hướng dẫn lại càng cần trang bị kiến thức văn hóa tổng hợp nghiêm túc. Có khi phải đi vào chuyên ngành. Điều căn bản là đội ngũ hướng dẫn phải có trình độ đại học. Có thể những sinh viên tốt nghiệp nhiều khoa khác nhau như dưới đây và chỉ cần học một thời gian từ 1 đến 2 năm về kỹ năng hướng dẫn thực hành. Những khoa khảo cổ, lịch sử, văn học, ngôn ngữ, ngoại giao, kinh tế, thương mại, xã hội học, kiến trúc, đại lý, nhân chủng học và nhất là tốt nghiệp ngoại ngữ. Những bạn có từ 4 đến 5 năm đại học ở những khoa như trên, chúng tôi thấy là đủ trình độ để trở thành hướng dẫn du lịch. Ở Pháp, những giáo sư dạy du lịch đều ở trong những khoa trên. Tất nhiên, họ đều ở trình độ cấp tiến sĩ hoặc tương đương. Thêm vào đó, những chuyên gia khách sạn, lữ hành và những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm đã nhận giảng. Điều cần thiết là sự yêu thích nghề này. Điều nữa không kém phần quan trọng là phải có trình độ ngoại ngữ khá phong phú. Khi người hướng dẫn có đủ từ để diễn tả, để giới thiệu những điều đôi khi rất tỉ mỉ, sâu sắc về một đề tài văn hóa, người ấy phải có vốn tiếng nước ngoài thật tốt. Nhưng có vốn tiếng nước ngoài mà không có vốn kiến thức thì cũng vô ích. Thí dụ đơn giản, du khách đi tham quan một ngôi chùa, họ sẽ tò mò hỏi về phong cách kiến trúc giữa Việt Nam và Nhật hoặc Trung Quốc khác nhau ra sao. Rồi lan man có thể hỏi những câu khác như Phật giáo có hai môn phái nổi bật là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Việt Nam ta ở vào giáo phái nào? Tại sao như vậy? Và cắt nghĩa cho họ biết sự khác biệt giữa hai môn phái, vân vân. Trong nghệ thuật làm đồ gốm, sành sứ Trung Quốc rất đa dạng. Còn Việt Nam có đặc điểm gì? Gốm thời nào đẹp? Màu xanh của đồ gốm Huế đã có từ thời nào? Có khi đi qua một vùng nào đó, du khách muốn biết con số thu nhập của người dân vùng ấy, những tiềm năng kinh tế, những mặt hàng sản phẩm đặc thù địa phương, dân số bao nhiêu, vân vân. Và hàng ngàn câu hỏi khác. Có khi du khách đặt ra những câu hỏi khá bất ngờ, quắt quéo, khó trả lời. Cũng có khi câu hỏi ngớ ngẩn vì từ Âu sang Á có biết bao sự khác biệt. Người hướng dẫn phải có đủ trình độ để hiểu biết là du khách tìm hiểu sự thật. Do những thể chế chính trị khác nhau của mỗi nước nên không có ở nơi này mà có ở nơi kia. Thí dụ, họ sẽ ngạc nhiên khi hỏi, ở Việt Nam có luật phạt những người dùng mô tô không đội mũ an toàn, hay ngồi trong xe ô tô mà không cài dây ngang người như ở Pháp. Thợ thuyền ở Việt Nam có biểu tình đòi tăng lương, đòi những quyền lợi khác như ở Âu Mỹ. Vấn đề bảo hiểm xã hội của người lao động và công chức Pháp rất cao. Họ sẽ tò mò hỏi những câu mà không phải vì có ý chê bai chống đối như có người lầm tưởng, mà chỉ đơn thuần là vì tò mò, hay có khi vui chuyện hỏi thế thôi. Do đó, khi trang bị kiến thức, người hướng dẫn cần biết qua về những nền văn minh, chế độ, tôn giáo của du khách, họ từ nước nào đến. Chẳng hạn từ Pháp, từ Anh hay Tây Ban Nha, tuy cùng là Âu Châu, nhưng có nhiều điều khác nhau từ phong cách sinh hoạt, đời sống chính trị, văn hóa và văn minh lịch sử. Cũng có nhiều khác biệt. Biết người biết ta, mỗi dân tộc đều có niềm tự hào riêng. Biết để tránh những mặc cảm, đôi khi có những sự tôn trọng, tự ti, không đúng. Những tri thức của người có trình độ sẽ tạo tự tin cho mình với những đức tính trung dung. Vì vậy, sinh viên đã có 4 năm đại học hoặc tốt nghiệp một khoa nào, rồi sẽ có đủ trình độ để tự mình nghiên cứu, học hỏi thêm phần tổng quát về văn minh lịch sử tổng hợp, phong tục tập quán của từng vùng, tùy trường hợp tại địa phương có hướng dẫn thì vẫn nên để người địa phương lo. Trong công việc trực tiếp với du khách quốc tế, người hướng dẫn có trình độ đại học sẽ tiếp thu nhanh và có thể sáng tạo trong nghiệp vụ. Trong phần giao lưu, người hướng dẫn sẽ cảm nhận rất nhiều điều bổ ích cho kiến thức tổng quát nhờ có khả năng phân tích nhanh nhạy và biết so sánh, biết chấp nhận sự khác nhau của từng cá nhân, từng nhóm, từng trường hợp, vân vân. Nhất là biết tránh sự ngộ nhận, xét đoán nông nổi, kiểu cá mè một lứa, giữ thành kiến, định kiến sai lầm. Trong nhân loại, có vô vàn sự xấu, tốt, không phải do một hai cá nhân xấu mà vội đánh giá cả một dân tộc. Cũng có khi tại một lý do gì đó mà con người có phản ứng xấu, chỉ trong lúc ấy thôi. Thường sự nhạy cảm rất nhanh của đa số người Tây Phương cho ta có cảm giác là họ thiếu lòng tốt, phân biệt chủng tộc, vân vân. Thực sự vì họ thẳng tính, quen nếp sinh hoạt, sòng phẳng. Có điều gì không vừa ý, không hiểu rõ là nói ngay, phản kháng. Đôi khi nhưng xong rồi thì thôi. Không hề để tâm, thù hằn giận dỗi. Với người châu Á nói chung thì khác hẳn. Một thí dụ mà tôi nghe nhiều du khách nước ngoài phản ứng trong cách phân biệt đối xử trong phạm vi du lịch ở Việt Nam là sự bán vé tham quan có nhiều giá khác nhau. Không phải do sự tiêu tiền mà do sự phân biệt mà nước họ không bao giờ có. Vé vào bảo tàng ở Pháp, một loại giá cho tất cả. Có chăng phân biệt là cho người già, người thất nghiệp, sinh viên, giá rẻ hơn. Tóm lại, người hướng dẫn du lịch cần có trình độ đại học vì những lý do khách quan và chủ quan trong nghiệp vụ. Đặc biệt trong tình hình đất nước đang đổi mới hiện nay, nên đòi hỏi rất nhiều chức năng giao tiếp trong một người. Đã nhiều lần tôi giảng cho sinh viên hoặc các bạn đang công tác trong ngành du lịch. Tôi trình bày quan điểm về người hướng dẫn cần có 4 chức năng sau đây. 1. Làm hướng dẫn du lịch trong tinh thần nghiệp vụ chuyên ngành. 2. Làm ngoại giao. Vì Việt Nam đang mở cửa, luật lệ chưa đồng bộ, điều kiện sinh hoạt chưa tốt, đường xá giao thông lại xấu. Người dân chưa chấp nhận du khách quốc tế hay có nơi lại phản ứng trái ngược. Những điều trên, người hướng dẫn cần biết ngoại giao, biết tâm lý du khách để giải tỏa những điều chẳng liên quan gì đến du lịch, nhưng phải làm. Ăn nói thế nào để người ta chấp nhận những điều kiện còn chưa đồng bộ, chưa đúng, vụng về, kém vệ sinh, kém lễ độ, vân vân. Những công việc ấy, theo tôi, phải đóng vai trò người ngoại giao vì điều kiện của Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. 3. Làm công tác tuyên truyền. Công tác này rất cần thiết, nhưng phải hết sức khéo léo tinh tế trong khi làm. Ai cũng rõ Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh, nhưng không phải ai cũng biết rõ tất cả những hậu quả của cuộc chiến tàn khốc về nhiều mặt, mà cho đến nay còn lại rất nhiều hậu quả. Người hướng dẫn phải biết nói xen kẽ trong khi đi với du khách. Lúc nào nên nói điều gì, nên thông tin tuyên truyền vấn đề gì để du khách biết được hoàn cảnh hậu chiến của Việt Nam. Nhờ những câu nói đôi khi chỉ thêm thắt vào câu giải thích trong phạm vi du lịch mà thiên hạ sẽ thấm thía, hiểu lý do sự chưa sạch sẽ lắm, chưa tốt lắm về một vài điều mà chính họ chỉ trích, phản đối. Những công việc trên đòi hỏi sự hiểu biết về khoa học tâm lý học một cách khá tốt. Ở Âu Mỹ, càng ngày người ta càng thấy sự chữa bệnh bằng tâm lý học. Trong các khoa liên quan đến kinh tế, người ta cũng áp dụng tâm lý để thuyết phục. Khoa bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Tất cả những vấn đề trên, người ta đã phải biết tâm lý khách hàng rất cặn kẽ. Từ lâu, Ở nhiều nước đã áp dụng tâm lý chiến trong các chiến sự. Và hiện nay ở nước ta, theo ý tôi, có nhiều vấn đề rất cần sự trợ giúp của khoa tâm lý học. Làm công tác tuyên truyền mà không cho đối tượng có cảm tưởng là mình đang tuyên truyền, như vậy mới đạt hiệu quả. 4. Làm kinh tế. Xin nói ngay, kẻo có sự ngộ nhận. Vì hiện nay trong nước, hiểu hai từ kinh tế và đánh giá một cách chung chung. Phải làm kinh tế có nghĩa tương đương với kiểu làm ăn bằng bất cứ hình thức nào, giá nào, miễn là làm ra tiền. Ở đây, người hướng dẫn du lịch sẽ không làm kinh tế kiểu ấy. Nếu tự đánh giá mình là một nghề trí thức, thì bản thân có nhiều tự trọng, có những thứ không cho phép ta làm. Tất nhiên là ở các nước phát triển du lịch ngang tầm công nghiệp, thì trong phạm vi của những người làm trung gian cho những công việc kinh tế đều có lợi nhuận phù hợp, đúng luật lệ. Ở phần này, chúng tôi nhấn mạnh vào vai trò hướng dẫn cho du khách biết những tiềm năng phát triển của Việt Nam, những luật lệ đầu tư ở nơi nào du khách có thể tiếp xúc, những thông tin mới mẻ về công nghiệp, những ngành sản xuất, thậm chí cả về nông nghiệp và nhiều mặt hàng mà Việt Nam có thể làm hay sẽ làm. Tóm lại là người hướng dẫn phải biết khơi mào, hấp dẫn du khách thương nhân về tiềm năng kinh tế của đất nước. Chỉ họ, đúng những cơ quan có chức năng giao tiếp hay những cơ sở tư nhân đúng đắn để họ có thể nghiên cứu một đề án nào đó. Bất kỳ trong một chuyến đi du lịch, họ đã tìm thấy tiềm năng kinh tế của một nước mà khi đến họ không hề có ý đồ kinh doanh. Trong phạm vi đóng vai cán bộ kinh tế, người hướng dẫn du lịch làm công tác ngoài ngành, nhưng có lợi ích biết bao cho đất nước trong thời kỳ mở cửa. Tóm lại, chúng ta sẽ cùng xem xét từng địa hạt một trong những chương sắp tới. Tôi đã có dịp đọc qua một số bài báo ở trong nước, những đề tài sống động, có thực và đã xảy ra. Những sự việc ấy giúp cho độc giả nhận thấy. Thứ nhất, vai trò tích cực của người hướng dẫn du lịch cần có trình độ tri thức tốt để ứng xử trong nhiều tình huống khác nhau. Thứ hai, chúng ta cùng suy nghĩ về những tình huống trên, thử rút ra những thái độ, cách ăn nói phù hợp cho từng hoàn cảnh mà người hướng dẫn phải có. Và trường hợp nào người hướng dẫn phải làm những chức năng kể trên. A. Trình độ tri thức tổng quát. Vì những mục tiêu chính của nghề hướng dẫn du lịch là sự đáp ứng nhu cầu của du khách trên gần như tất cả các địa hạt, không riêng gì về du lịch, văn hóa, kinh tế chính trị. Tất nhiên, nghiệp vụ cơ bản là hướng dẫn du lịch khi họ đến đất nước ta. Nhưng người du khách có quyền tò mò. Đi ra ngoài nước mình, tâm lý con người ta muốn tìm hiểu những gì mà họ chưa biết hay biết nhưng chưa rõ lắm. Vì vậy, để đáp ứng óc hiếu kỳ của đối tượng, người hướng dẫn nên biết tổng quát về tình hình kinh tế, chính trị, chiều hướng văn học hiện tại. Trong đó có rất nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật hội họa, điện ảnh, sân khấu, tiểu thuyết, thơ, ca nhạc, vân vân. Truyền thống dân tộc gồm lịch sử cả bao thế kỷ tiếp nối. Nhưng sự biến chuyển và những sinh hoạt kinh tế chính trị văn hóa đương đại cũng không kém phần quan trọng. Qua những sự kiện ấy, du khách hiểu biết thêm về sự phát triển theo chiều hướng nào của xã hội, đất nước, nơi họ đang đến du lịch. Về kinh tế nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, kinh tế thị trường mới áp dụng được mấy năm nay. Rất nhiều sự biến đổi, đổi thay trong nhiều sinh hoạt kinh tế, thương mại, trao đổi hàng hóa, thành lập công ty, hùng hạp làm ăn, thật là đa dạng với muôn hình muôn vẻ. Do đó, Có khi du khách là một thương gia, một người đi thăm dò thị trường làm ăn, đầu tư mà họ sẽ có thể đến Việt Nam kinh doanh. Những điều họ cần biết có khi chưa phải là cơ bản lắm. Nhưng có những câu hỏi, thông tin thông thường, người hướng dẫn cần biết rõ để trả lời. Thiếu thông tin cần thiết, người hướng dẫn phải biết ít nhất cơ quan nào, nhà nước và tư nhân nào có thể đáp ứng những câu trả lời của du khách. Điều quan trọng nhất là, nếu ta không biết rõ những gì ngoài phạm vi du lịch, ta phải trung thực trả lời là không biết. Có những câu hỏi mà du khách đặt ra, người hướng dẫn không nhất thiết là phải biết 100% và cảm giác bắt buộc phải trả lời. Nhưng điều kiện cần có tri thức tổng quát như tôi vừa nêu trên. Ở các nước du lịch đã phát triển như một công nghệ, những người làm nghề hướng dẫn chuyên nghiệp đã trang bị kiến thức chuyên ngành. Thí dụ, lịch sử một thời đại thu hẹp, như trường hợp ở Ai Cập, Hy Lạp, Ý và Pháp, vân vân. Lịch sử nghệ thuật của thời ấy, do đó phong cách kiến trúc của từng thời khác nhau ra sao? Cũng có những hướng dẫn du lịch thiên về các ngành khác, mà đa số là ở trình độ đại học, giảng viên chuyên khoa nào đó. Họ làm hướng dẫn vì mê say môn học của họ, vì sở thích đi đứng và giao lưu. Ở Pháp đã có rất nhiều các đại lý lữ hành. Thường họ chia ra từng kiểu du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, phiêu lưu, du lịch thể thao, du lịch chữa bệnh, du lịch học ngoại ngữ, du lịch kinh doanh, du lịch nghiên cứu, du lịch nghỉ ngơi, du lịch cho toàn thể gia đình, du lịch thanh niên, du lịch thiếu nhi. Đấy chỉ là sơ lược thôi, không thể kể hết, vì ngành này sự đòi hỏi của du khách rất đa dạng. Có lẽ vì lý do trên, những năm gần đây, du khách Tây Phương thích đi đơn lẻ hơn là từng nhóm vài chục người như thập niên 1950-1980 nữa. Nhất là giới trẻ không muốn vào một khuôn mẫu nào. Những đại lý lữ hành trên khi bán chương trình đã ghi rõ sản phẩm nào của họ, chủ trương và quan niệm du lịch, điều kiện di chuyển, ăn ở, tham quan rất là chi tiết để du khách rõ là họ đã chọn kiểu du lịch loại gì. Thường thường người Pháp khi chọn một kiểu du lịch, họ đã biết trước những đại lý nào đáp ứng đúng nhu cầu mà họ mong muốn. Chẳng hạn, đã có lần tôi mua một chương trình đi du lịch ở Ai Cập. Trong chương trình, họ nhấn mạnh đến tính cách du lịch văn hóa. Trong đó, vấn đề ăn ở, di chuyển không phải là mối quan trọng hàng đầu. Điểm nổi bật nhất là vai trò người hướng dẫn. Du khách đi chuyến du lịch ấy sẽ được một giảng viên đại học chuyên ngành khảo cổ học Ai Cập giảng giải. Số du khách sẽ không quá 18 người, và nếu dưới 9 người thì đại lý có quyền từ chối. Nhận một số chương trình như vậy, du khách chấp nhận trước hết là sự bấp bênh, vì có thể sẽ không thực hiện được giấc mơ của mình. Nhưng bao giờ cũng vậy, cuộc đời có nhiều sự may rủi bất ngờ. Trước 2 tháng, ở các nước Tây Phương có hàng ngàn đại lý khác để bạn xoay sở nếu chương trình bị dở. Trong chuyến đi Ai Cập ấy, có thể là đối với quan niệm của tôi, đúng là một tuyến du lịch văn hóa. Chúng tôi có một nữ hướng dẫn, đúng kiểu là một cô giáo, say mê công việc của mình. Trong suốt 3 tuần lễ, người giảng viên trẻ ấy đã hướng dẫn chúng tôi biết lịch sử tổng quát của nền văn minh Ai Cập, sau đó từng thời kỳ. Cô đã vừa cắt nghĩa với sự hiểu biết uyên bác, vừa với sự thích thú truyền cảm. Chúng tôi đã không quản ngại vất vả đi dưới nắng 50 độ ở ven sa mạc hay chui xuống các ngôi mộ cổ mấy nghìn năm để chiêm ngưỡng những bức tường vẽ những hình ảnh diễn tả cuộc sống của một cư dân ở vùng nào đó với biểu tượng là một vị hoàng đế, hoàng hậu hay một tướng soái tài ba một thời. Những bức tường ghi lại hồi ký tập thể qua những loại tranh dân gian đầy màu sắc, lộng lẫy với những chi tiết và dòng chữ cổ Ai Cập. Người hướng dẫn đã cắt nghĩa tỉ mỉ, dẫn chứng những liên hệ lịch sử và cội nguồn phong tục, xã hội của một triều đại, có khi dài, khi ngắn, của những người đã sống trước đó mấy chục thế kỷ. Cũng có khi chui xuống một mộ khác, chúng tôi chỉ được ngắm một vài quan tài bằng đá rêu phong. Người chết đã được khiêng đi để trưng bày ở bảo tàng. Còn nghệ thuật ướp xác của người Ai Cập xưa đã giữ được thân thể con người không bị mục nát. Cũng có khi chỉ cắt nghĩa vài nét hoa văn trên một hòn đá, một mảnh tường. Chúng tôi đã đứng hàng giờ chăm chú nghe. Cũng có lúc phải dậy từ 4 giờ sáng để lên đường. Phần ăn ở và di chuyển thì cũng vào loại thế giới thứ ba. Không phải Ai Cập thiếu khách sạn tốt, sang trọng, nhưng chương trình văn hóa là đi tham quan nhiều, hướng dẫn lành nghề, những chi tiết ấy là chủ yếu. Chúng tôi đã ở những khách sạn kiểu như ở Việt Nam, loại không có sao nào. Đi xe ca không máy lạnh, thủng thỉnh, 60 cây số giờ. Ăn uống thì sản phẩm địa phương là cà chua sống, dưa hấu được dọn thường xuyên. Thịt và cá chỉ là hương hoa, ăn để mà sống mà đi. Được một lần dự bữa ăn đặc sản ở miền quê, xa thành thị 10 cây số, thì chúng tôi khám phá mũi đồng bằng sông Cửu Long, thua xa ở đây. Vừa ăn vừa xoa mũi một cách nhịp nhàng, và khi được lên xe ca về, mọi người thở phào như thoát nạn. Nên nhớ, khách tham quan thời tôi đi cách đây đã 10 năm. Kể với các bạn nghe câu chuyện du lịch trên, để chúng ta đừng mặc cảm về điều kiện vật chất của ngành du lịch còn non trẻ của mình. Điều tiên quyết là những sản phẩm của ta đưa ra có chất lượng tốt, hấp dẫn không? Có đúng nhu cầu đòi hỏi, thỏa óc tò mò, thỏa tinh thần tìm hiểu văn hóa lịch sử của họ hay không? Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về một sản phẩm du lịch Việt Nam ở phần sau. Tuyến du lịch văn hóa tất nhiên cũng có nhiều giá khác nhau. Đáng chú ý là đôi khi, ngay những nước có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, nghệ thuật lâu đời, nhưng tại chỗ họ lại không đáp ứng nhu cầu của khách trí thức hay chuyên ngành. Do đó, những nhà làm khoa học nhân văn đã sẵn sàng đóng vai hướng dẫn như ta thấy ở phần trên. Nếu Việt Nam ta chọn mô hình du lịch văn hóa, du lịch xanh, du lịch về nguồn như chúng ta muốn, qua một số bài báo mà chúng tôi đã đọc được ở trong nước trong quý 1 năm 1994, thì người hướng dẫn lại càng cần trang bị kiến thức văn hóa tổng hợp nghiêm túc. Có khi phải đi vào chuyên ngành. Điều căn bản là đội ngũ hướng dẫn phải có trình độ đại học. Có thể những sinh viên tốt nghiệp nhiều khoa khác nhau như dưới đây và chỉ cần học một thời gian từ 1 đến 2 năm về kỹ năng hướng dẫn thực hành. Những khoa khảo cổ, lịch sử, văn học, ngôn ngữ, ngoại giao, kinh tế, thương mại, xã hội học, kiến trúc, đại lý, nhân chủng học và nhất là tốt nghiệp ngoại ngữ. Những bạn có từ 4 đến 5 năm đại học ở những khoa như trên, chúng tôi thấy là đủ trình độ để trở thành hướng dẫn du lịch. Ở Pháp, những giáo sư dạy du lịch đều ở trong những khoa trên. Tất nhiên, họ đều ở trình độ cấp tiến sĩ hoặc tương đương. Thêm vào đó, những chuyên gia khách sạn, lữ hành và những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm đã nhận giảng. Điều cần thiết là sự yêu thích nghề này. Điều nữa không kém phần quan trọng là phải có trình độ ngoại ngữ khá phong phú. Khi người hướng dẫn có đủ từ để diễn tả, để giới thiệu những điều đôi khi rất tỉ mỉ, sâu sắc về một đề tài văn hóa, người ấy phải có vốn tiếng nước ngoài thật tốt. Nhưng có vốn tiếng nước ngoài mà không có vốn kiến thức thì cũng vô ích. Thí dụ đơn giản, du khách đi tham quan một ngôi chùa, họ sẽ tò mò hỏi về phong cách kiến trúc giữa Việt Nam và Nhật hoặc Trung Quốc khác nhau ra sao. Rồi Lan Man có thể hỏi những câu khác như: Phật giáo có hai môn phái nổi bật là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Việt Nam ta ở vào giáo phái nào? Tại sao như vậy? Và cắt nghĩa cho họ biết sự khác biệt giữa hai môn phái, vân vân. Trong nghệ thuật làm đồ gốm, sành sứ Trung Quốc rất đa dạng. Còn Việt Nam có đặc điểm gì? Gốm thời nào đẹp? Màu xanh của đồ gốm Huế đã có từ thời nào? Có khi đi qua một vùng nào đó, du khách muốn biết con số thu nhập của người dân vùng ấy, những tiềm năng kinh tế, những mặt hàng sản phẩm đặc thù địa phương, dân số bao nhiêu, vân vân. Và hàng ngàn câu hỏi khác. Có khi du khách đặt ra những câu hỏi khá bất ngờ, quắt quéo, khó trả lời. Cũng có khi câu hỏi ngớ ngẩn vì từ Âu sang Á có biết bao sự khác biệt. Người hướng dẫn phải có đủ trình độ để hiểu biết là du khách tìm hiểu sự thật. Do những thể chế chính trị khác nhau của mỗi nước nên không có ở nơi này mà có ở nơi kia. Thí dụ, họ sẽ ngạc nhiên khi hỏi: Ở Việt Nam có luật phạt những người dùng mô tô không đội mũ an toàn, hay ngồi trong xe ô tô mà không cài dây ngang người như ở Pháp? Thợ thuyền ở Việt Nam có biểu tình đòi tăng lương, đòi những quyền lợi khác như ở Âu Mỹ. Vấn đề bảo hiểm xã hội của người lao động và công chức Pháp rất cao. Họ sẽ tò mò hỏi những câu mà không phải vì có ý chê bai chống đối như có người lầm tưởng, mà chỉ đơn thuần là vì tò mò, hay có khi vui chuyện hỏi thế thôi. Do đó, khi trang bị kiến thức, người hướng dẫn cần biết qua về những nền văn minh, chế độ, tôn giáo của du khách, họ từ nước nào đến. Chẳng hạn từ Pháp, từ Anh hay Tây Ban Nha, tuy cùng là Âu Châu, nhưng có nhiều điều khác nhau từ phong cách sinh hoạt, đời sống chính trị, văn hóa và văn minh lịch sử. Cũng có nhiều khác biệt. Biết người biết ta, mỗi dân tộc đều có niềm tự hào riêng. Biết để tránh những mặc cảm, đôi khi có những sự tôn trọng, tự ti, không đúng. Những tri thức của người có trình độ sẽ tạo tự tin cho mình với những đức tính trung dung. Vì vậy, sinh viên đã có 4 năm đại học hoặc tốt nghiệp một khoa nào, rồi sẽ có đủ trình độ để tự mình nghiên cứu, học hỏi thêm phần tổng quát về văn minh lịch sử tổng hợp, phong tục tập quán của từng vùng. Tùy trường hợp, tại địa phương có hướng dẫn thì vẫn nên để người địa phương lo. Trong công việc trực tiếp với du khách quốc tế, người hướng dẫn có trình độ đại học sẽ tiếp thu nhanh và có thể sáng tạo trong nghiệp vụ. Trong phần giao lưu, người hướng dẫn sẽ cảm nhận rất nhiều điều bổ ích cho kiến thức tổng quát nhờ có khả năng phân tích nhanh nhạy và biết so sánh, biết chấp nhận sự khác nhau của từng cá nhân, từng nhóm, từng trường hợp, vân vân. Nhất là biết tránh sự ngộ nhận, xét đoán nông nổi, kiểu cá mè một lứa, giữ thành kiến, định kiến sai lầm. Trong nhân loại, có vô vàn sự xấu, tốt, không phải do một hai cá nhân xấu mà vội đánh giá cả một dân tộc. Cũng có khi tại một lý do gì đó mà con người có phản ứng xấu, chỉ trong lúc ấy thôi. Thường sự nhạy cảm rất nhanh của đa số người Tây Phương cho ta có cảm giác là họ thiếu lòng tốt, phân biệt chủng tộc, vân vân. Thực sự vì họ thẳng tính, quen nếp sinh hoạt, sòng phẳng, có điều gì không vừa ý, không hiểu rõ là nói ngay, phản kháng, đôi khi nhưng xong rồi thì thôi, không hề để tâm, thù hằn giận dỗi. Với người châu Á nói chung thì khác hẳn. Một thí dụ mà tôi nghe nhiều du khách nước ngoài phản ứng trong cách phân biệt đối xử trong phạm vi du lịch ở Việt Nam là sự bán vé tham quan có nhiều giá khác nhau. Không phải do sự tiêu tiền mà do sự phân biệt mà nước họ không bao giờ có. Vé vào bảo tàng ở Pháp, một loại giá cho tất cả. Có chăng phân biệt là cho người già, người thất nghiệp, sinh viên giá rẻ hơn. Tóm lại, người hướng dẫn du lịch cần có trình độ đại học vì những lý do khách quan và chủ quan trong nghiệp vụ. Đặc biệt trong tình hình đất nước đang đổi mới hiện nay, nên đòi hỏi rất nhiều chức năng giao tiếp trong một người. Đã nhiều lần tôi giảng cho sinh viên hoặc các bạn đang công tác trong ngành du lịch. Tôi trình bày quan điểm về người hướng dẫn cần có 4 chức năng sau đây. 1. Làm hướng dẫn du lịch trong tinh thần nghiệp vụ chuyên ngành. 2. Làm ngoại giao. Vì Việt Nam đang mở cửa, luật lệ chưa đồng bộ, điều kiện sinh hoạt chưa tốt, đường xá giao thông lại xấu. Người dân chưa chấp nhận du khách quốc tế, hay có nơi lại phản ứng trái ngược. Những điều trên, người hướng dẫn cần biết ngoại giao, biết tâm lý du khách để giải tỏa những điều chẳng liên quan gì đến du lịch, nhưng phải làm. Ăn nói thế nào để người ta chấp nhận những điều kiện còn chưa đồng bộ, chưa đúng, vụng về, kém vệ sinh, kém lễ độ, vân vân. Những công việc ấy, theo tôi, phải đóng vai trò người ngoại giao vì điều kiện của Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. 3. Làm công tác tuyên truyền. Công tác này rất cần thiết, nhưng phải hết sức khéo léo tinh tế trong khi làm. Ai cũng rõ Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh, nhưng không phải ai cũng biết rõ tất cả những hậu quả của cuộc chiến tàn khốc về nhiều mặt, mà cho đến nay còn lại rất nhiều hậu quả. Người hướng dẫn phải biết nói xen kẽ trong khi đi với du khách, lúc nào nên nói điều gì, nên thông tin tuyên truyền vấn đề gì để du khách biết được hoàn cảnh hậu chiến của Việt Nam. Nhờ những câu nói đôi khi chỉ thêm thắt vào câu giải thích trong phạm vi du lịch mà thiên hạ sẽ thấm thía, hiểu lý do sự chưa sạch sẽ lắm, chưa tốt lắm về một vài điều mà chính họ chỉ trích, phản đối. Những công việc trên đòi hỏi sự hiểu biết về khoa học tâm lý học một cách khá tốt. Ở Âu Mỹ, càng ngày người ta càng thấy sự chữa bệnh bằng tâm lý học. Trong các khoa liên quan đến kinh tế, người ta cũng áp dụng tâm lý để thuyết phục. Khoa bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Tất cả những vấn đề trên, người ta đã phải biết tâm lý khách hàng rất cặn kẽ. Từ lâu, ở nhiều nước đã áp dụng tâm lý chiến trong các chiến sự. Và hiện nay ở nước ta, theo ý tôi, có nhiều vấn đề rất cần sự trợ giúp của khoa tâm lý học. Làm công tác tuyên truyền mà không cho đối tượng có cảm tưởng là mình đang tuyên truyền, như vậy mới đạt hiệu quả. 4. Làm kinh tế. Xin nói ngay, kẻo có sự ngộ nhận. Vì hiện nay trong nước, hiểu hai từ kinh tế và đánh giá một cách chung chung. Phải làm kinh tế có nghĩa tương đương với kiểu làm ăn bằng bất cứ hình thức nào, giá nào, miễn là làm ra tiền. Ở đây, người hướng dẫn du lịch sẽ không làm kinh tế kiểu ấy. Nếu tự đánh giá mình là một nghề trí thức, thì bản thân có nhiều tự trọng, có những thứ không cho phép ta làm. Tất nhiên là ở các nước phát triển du lịch ngang tầm công nghiệp, thì trong phạm vi của những người làm trung gian cho những công việc kinh tế đều có lợi nhuận phù hợp, đúng luật lệ. Ở phần này, chúng tôi nhấn mạnh vào vai trò hướng dẫn cho du khách biết những tiềm năng phát triển của Việt Nam, những luật lệ đầu tư ở nơi nào du khách có thể tiếp xúc, những thông tin mới mẻ về công nghiệp, những ngành sản xuất, thậm chí cả về nông nghiệp và nhiều mặt hàng mà Việt Nam có thể làm hay sẽ làm. Tóm lại là người hướng dẫn phải biết khơi mào, hấp dẫn du khách thương nhân về tiềm năng kinh tế của đất nước, chỉ họ, đúng những cơ quan có chức năng giao tiếp hay những cơ sở tư nhân đúng đắn để họ có thể nghiên cứu một đề án nào đó. Có khi trong một chuyến đi du lịch, họ đã tìm thấy tiềm năng kinh tế của một nước mà khi đến họ không hề có ý đồ kinh doanh. Trong phạm vi đóng vai cán bộ kinh tế, người hướng dẫn du lịch làm công tác ngoài ngành, nhưng có lợi ích biết bao cho đất nước trong thời kỳ mở cửa. Tóm lại, chúng ta sẽ cùng xem xét từng địa hạt một trong những chương sắp tới. Tôi đã có dịp đọc qua một số bài báo ở trong nước, những đề tài sống động, có thực và đã xảy ra. Những sự việc ấy giúp cho độc giả nhận thấy. Thứ nhất, vai trò tích cực của người hướng dẫn du lịch cần có trình độ tri thức tốt để ứng xử trong nhiều tình huống khác nhau. Thứ hai, chúng ta cùng suy nghĩ về những tình huống trên, thử rút ra những thái độ, cách ăn nói phù hợp cho từng hoàn cảnh mà người hướng dẫn phải có. Và trường hợp nào người hướng dẫn phải làm những chức năng kể trên.